cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Khải Huyền đoạn 21. Cõi đời đời được mở ra trong Khải Huyền đoạn 21. Trời mới, đất mới, Jerusalem mới, thời đại mới, nhà đời đời của cô dâu, của chiên con. Nơi mà chúng ta trở thành người mới trong Đấng Christ, không còn bản tánh xác thịt cũ như nó biểu lộ ngày nay. Lúc bấy giờ chúng ta thoát khỏi thế gian. Trong đoạn này không nói về trái đất nữa, ngoại trừ vài câu đầu. Trong đây chúng ta thấy nhà đời đời của hội thánh. Trời thật sự là gì? Có nhiều lời ngụy mị về trời, và chúng ta khóc ướt nước mắt khi nói về trời. Do vậy, trời là một nơi có thật. Các bạn có địa chỉ tại đó. Tên của các bạn sẽ ở trong cõi đời đời. Khi các bạn đi lạc vào không gian, một thiên sứ sẽ giúp đưa các bạn về nhà. Các bạn sẽ có một căn nhà. Có một khoảng đời đời rất dài trước khi chúng ta đến đoạn này. Chúng ta đi từ cõi đời đời đến sự sáng tạo mới. Trời mới, đất mới, Jerusalem mới chào đón chúng ta. Những người được cứu chuộc được đặc ân nhận lấy thân thể vinh hiển như Đấng Christ. Tất cả mọi sự trở nên mới. Luật mới cũng được ban hành trong vũ trụ mới. Lề lối sống hoàn toàn thay đổi. Và chúng ta thấy những sự thay đổi này được diễn tả trong Khải Huyền đoạn 21 và 22. Thứ nhất, sẽ hoàn toàn vắng bóng tội lỗi. Sự cám dỗ và sự thử thách trong sự sáng tạo mới. Chính điều này tạo nên sự thay đổi khác biệt lớn. Thứ hai, Jerusalem mới đến từ Đức Chúa Trời trên trời. Không có nghĩa là nó giống như một vệ tinh cho trái đất, nhưng nó là một trái đất mới của sự sáng tạo mới, với tất cả hệ thống quỹ đạo của nó sẽ quay dòng Jerusalem mới, bởi vì nó là nơi ở của Đức Chúa Trời và của Chúa Jesus Christ. Thứ ba, chúng ta biết về luật của trọng lượng hiện nay, nó sẽ thay đổi, sẽ có sự di chuyển qua lại giữa Jerusalem mới và trái đất mới. Hội thánh đã rời khỏi trái đất, và nơi ở hội thánh là Jerusalem mới. Tôi tin rằng chúng ta có cơ thể hoàn toàn khác biệt, và lực của trọng lượng không còn ảnh hưởng trên chúng ta. Đó là lực trọng lượng của trái đất hay các hành tinh khác. Thứ tư, sẽ không cần mặt trời để soi sáng, vì chính Đức Chúa Trời sẽ trực tiếp ban sự sáng cho vũ trụ. ban đêm không còn nữa, bởi vì chúng ta không cần đến thì giờ nghỉ ngơi vào ban đêm, vì chúng ta có cơ thể mới. Và tôi trông đợi cho thời kỳ đó. Thứ năm, sẽ không còn có biển trên mặt đất nữa. Mặt biển sẽ được sử dụng như mặt đất ngày nay. Có khoảng 3/4 bề mặt của trái đất là biển. Điều này dẫn đến sự thay đổi lớn trên đời sống, trên mặt đất. Xin chúng ta tưởng tượng đến căn nhà không còn là một nơi chật chội nữa. Không còn thiếu chỗ đậu xe như tình trạng hiện nay nữa. Sẽ không có còn cá để ăn nữa. Con người sẽ ăn rau cải trong thời gian 1000 năm, trong thời kỳ 1000 năm, và tiếp tục cho đến cõi đời đời, giống như ông bà Adam ở trong vườn Eden. Trái cây và rau cải là thực phẩm cho con người trong cõi đời đời, như lời được diễn đạt ở trong Khải Quyên đoạn 22 câu 2. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây nó dùng để chữa lành cho các dân. Bây giờ mời các bạn cùng xem đến sự diễn đạt về quang cảnh trời mới, đất mới, Jerusalem mới. Trong Khải Quyên, đoạn 21, câu 1. Đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất và biển không còn nữa. Mở đầu Khải Quyên đoạn 21, sứ đồ Giăng diễn tả về việc trời và đất qua đi. Giăng nói, tôi thấy. Lời này được lặp lại để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Giăng là một người quan sát tất cả những bối cảnh này. Ông đã chứng kiến quang cảnh sẽ xảy đến trong cõi đời đời. Kinh Thánh dạy rất rõ rằng, các tạo vật hiện nay sẽ qua đi để nhường chỗ cho trời mới và đất mới. Chính Chúa Giêsu đã nói, trời đất sẽ qua, nhưng lời ta chẳng bao giờ qua đi. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24, câu 35. Tạo vật cũ này được dựng nên cho Adam đầu tiên. Đấng Christ là Adam sau cùng, có một sự sáng tạo mới cho các tạo vật mới. Tiên tri Ê-sai nói ở trong Ê-sai đoạn 65, câu 17 như sau. Ta sẽ dựng lại trời mới đất mới, những việc trước sẽ chẳng nhớ đến nữa, chẳng còn nhắc đến nữa. Và trong Ê-sai đoạn 66, câu 22, Đức Giê-hô-va phán, như trời mới đất mới mà ta hầu dựng, sẽ cứ còn trước mặt ta thế nào, thì dòng giống và danh hiệu các ngươi cũng sẽ cứ còn thế. Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham một đất đời đời, và hứa với David một ngôi đời đời. Daniel đã nói ở trong sách tiên tri của ông, đoạn 2, câu 44, trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác. Song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước kia, mà mình thì đứng đời đời. Trời mới và đất mới sẽ ứng nghiệm hoàn toàn lời tiên tri này. Chúng ta cũng suy xét đến đức tin của những người trong thời cựu ước. Trong Hebrew đoạn 11, câu 13-16 chép như sau. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉnh trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế, tỏ rõ rằng mình đang đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Thưa quý vị và các bạn, trời nói ở đây không có nghĩa rằng họ sẽ lên trời, nhưng trời đó sẽ đến với trái đất này. Đây là những gì chúng ta cầu nguyện trong bài cầu nguyện Chúa Giêsu dạy. Nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất như trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 10. Trong thư thứ nhì của sứ đồ Phao-lô, ông tuyên bố rằng trái đất hiện tại mà chúng ta đang sống sẽ bị thiêu hủy bằng lửa. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 3 câu 13. Và theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi công bình ăn ở. Và chúng ta thấy Phi-e-rơ diễn đạt rõ hơn điều này. Từ Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 3, câu 7 đến câu 11. Nhưng trời đất bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và quỷ phá kẻ ác. Hỡi kẻ rất yêu dấu. Chớ quên rằng trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các tầng trời có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tôn kính trong mọi sự ăn ở của mình là chừng nào. Một đặc điểm chủ yếu cho trái đất mới là không còn có biển nữa. Điều này tự động đưa đến sự thay đổi về thời tiết, về không khí và tình trạng của ánh sáng. Vì thế, thật khó cho con người có thể hiểu được sự thay đổi lớn mà nó sẽ xảy ra trong sự sáng tạo mới. Biển trong quá khứ được dùng làm ranh giới cho con người. Trong một số trường hợp, nó là điều tốt, nhưng trong một số trường hợp khác, nó là điều xấu. Biển cũng là một phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để phán xét con người, như chúng ta thấy nước lục xảy ra trong thời của Noe. Do vậy, khi biển biến mất, khi dân số thế giới có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba, vẫn đủ chỗ ở, bởi vì con người có thể ở trên toàn bộ mặt trái đất. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Khải Quyền đoạn 21 câu 2. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Đây là một phần rất thích thú cho chúng ta. Tôi tin rằng Jerusalem mới là nơi ở cho chúng ta là những con cái của Đức Chúa Trời sẽ đến sống. Khi các bạn nói về việc đi lên trời, các bạn nghĩ gì? Hầu hết chúng ta nghĩ nó chỉ là một nơi nào đó. Do vậy, nó là một nơi được xác định, nó được gọi là Jerusalem mới, nó là một hành tinh của chính nó. Chúng ta nhận thấy rằng Kinh Thánh nói rất ít về trời, về thiên đàng. Nhưng tại đây, chúng ta được nói cho biết về trời. Đây là điều quan trọng cho chúng ta. Giăng nói, tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Jerusalem mới này không giống với Jerusalem cũ, không giống với Jerusalem trên đất. Tôi nghĩ đến lời diễn đạt đáng yêu, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Trong thời gian làm mục sư, tôi có dịp làm lễ hôn phối cho nhiều cặp vợ chồng. Tôi không thấy cô dâu nào xấu cả. Các cô dâu đều nhìn thấy dễ thương trong ngày cưới. Trong giờ cử hành lễ cưới, khi nghe tiếng đàn dạo trong nhà thờ trở lên, mọi người đứng dậy chào đón cô dâu và chú rể bước vào nhà thờ. Không ai nhìn đến chàng rể, ngoại trừ mẹ của anh ta. Mọi người đều nhìn đến cô dâu, bởi vì không có cô dâu nào xấu hết. Có lần tôi cử hành lễ hôn phối và vợ tôi không có dịp cùng đi. Khi về đến nhà, vợ tôi hỏi, cô dâu hôm nay có đẹp không? Tôi trả lời, đẹp chứ. Tôi chưa hề thấy cô dâu nào xấu hết. Tôi từng thấy cô dâu trước ngày đám cưới và sau ngày đám cưới. Nhưng đến ngày đám cưới, cô dâu đều đẹp cả. Tôi không biết các cô dâu đó có phải là cùng với cô gái trước đó không? Đức Chúa Trời ban cho cô dâu có sự đẹp đẽ để chuẩn bị cho ngày lễ cưới. Đó là giờ phút hào hứng cho chàng rể khi cùng với cô dâu làm lễ cưới. Vì từ lúc đó, nàng thuộc về chàng rể, nàng trở thành vợ của anh ta. Đức Chúa Trời biến đổi cô gái thành cô dâu đẹp đẽ. Tôi nghĩ đến lý do mà Đức Chúa Trời làm nên Jerusalem mới, nơi mà chúng ta sẽ sinh sống, là cô dâu trang điểm cho chồng. Đây là hình ảnh chúng ta có trong sách Khải Quyền này. Jerusalem mới là nơi ở, nhà đời đời cho hội thánh, mà nó được sắm sẵn cho hội thánh. Chúa Giêsu đã nói trước khi Ngài về trời, trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14, câu 1 đến câu 3. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các bạn không thể có hình ảnh nào đẹp đẽ và đáng yêu hơn hình ảnh này. Chúng ta đã thấy trong Khải Quyền đoạn 19 câu 7 đến câu 8 nói đến thời kỳ 1000 năm. Trước khi Đấng Christ trở lại trái đất, Ngài đã kết hôn với cô dâu, và cô dâu đó là Hội Thánh. Phân đoạn này ứng nghiệm những gì mà Phaolô nói ở trong Ephesos đoạn 5 câu 25 và 26. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho tinh sạch. Ở trước tòa án của Đấng Christ sẽ có sự sửa ngay thẳng trở lại và sự phán xét những người tin nhận. Mọi điều sai phạm được cải sửa lại cho đúng. Tất cả tội lỗi được giải quyết tại đó. Phần thưởng được ban ra. Và Chúa Giêsu cũng rửa sạch Hội Thánh với lời của Ngài. Lời Đức Chúa Trời là phương tiện để rửa sạch mạnh mẽ nhất. Trong Ephesos đoạn 5, câu 26-27 nói rằng, để khiến Hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Đây là hình ảnh mà chúng ta có ở đây trong Khải Quyền đoạn 21. Thành thánh, Jerusalem mới từ Đức Chúa Trời trên trời xuống, sửa soạn sắm sẵn như người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Hôn lễ đã được thực hiện trước thời kỳ 1000 năm. Và 1000 năm giờ đây đã qua. Đây là một tuần trăng mật rất dài. Và tôi nghĩ nó tiếp tục đến cõi đời đời. Phaolô nói tiếp đến mối quan hệ tốt đẹp giữa Đấng Christ và Hội Thánh. So sánh nó với hôn nhân của con người ở dưới thế gian. Trong Ephesos đoạn 5, câu 28-32. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy nên, người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình. Hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy. Sự mầu nhiệm giờ đây được tỏ bày, được mở ra cho chúng ta. Hôn nhân là mối quan hệ đẹp đẽ và tuyệt vời. Nó là lễ nghi cổ nhất mà Đức Chúa Trời thiết lập cho con người. Nó trở về với thời của ông bà Adam sống trong vườn Eden và nó rất quan trọng. Nó là một sự mầu nhiệm lớn mà các nhà tư vấn hôn nhân nói đến, cũng như biết bao nhiêu sách viết về hôn nhân. Thật ra, chúng ta vẫn chưa hiểu hết sự tốt đẹp về hôn nhân của những người tin nhận Chúa Giêsu. Xin nhớ rằng, những lời của Phaolô nói đến những cơ đốc nhân có sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Tất cả những sự dạy dỗ này là cho cơ đốc nhân đầy dẫy Đức Thánh Linh. Lời dạy dỗ này không phải cho thế giới hư mất, cũng không phải cho người tín đồ chỉ có danh hiệu. Mở đầu đoạn này, Phaolô nói ở trong Ephesos đoạn 4 câu 18. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây là mạng lệnh trong Kinh Thánh mà các bạn cần làm liên hệ đến Đức Thánh Linh. Tại đây có một điều khó cho chúng ta hiểu, nhưng nó cho chúng ta sự soi sáng nữa về hôn nhân. Người vợ trở thành một thịt với người chồng. Cách nào mà điều đó có thể xảy ra? Các bạn có bao giờ thấy một đứa bé xinh đẹp mà nó giống mẹ cũng giống cha nữa không? Đó là nơi họ đến chung với nhau. Đó là nơi họ trở nên một thịt. Nhưng thâm sâu hơn nữa, khi một người nam yêu vợ mình, người ấy thật sự yêu chính mình. Đó cũng là sự thật với người vợ. Khi người vợ yêu chồng, bà thật sự yêu chính bà. Các bạn không thể nào có mối quan hệ thân mật hơn thế đó. Khi cái chân tôi bị đau, tôi không bỏ lỡ nó. Tôi làm mọi điều để chăm sóc cho nó. Tôi đi đến bác sĩ để xin điều trị và sau đó làm theo những điều bác sĩ chỉ bảo tôi. Thật là một điều tệ khi tôi không chăm sóc cái chân bị thương hay muốn để cái chân ở nhà. Nhưng tôi không thể làm như vậy được vì cái chân là một phần của thân thể tôi. Cũng giống như thế, vợ tôi là một phần của tôi. Cô ta là thịt của tôi. Cả chồng và vợ cùng trở nên một thịt. Đây là điều khó hiểu, nhưng cho thấy mối quan hệ chồng vợ thân mật như thế nào. Điều này đưa chúng ta trở lại với thời kỳ của sự sáng tạo. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 2, câu 22-25. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Và Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Cả hai đều trần truồng và biết lẫn nhau. Đó là mối quan hệ thân mật và rất riêng tư. Sau khi cặp vợ chồng kết hôn, khi họ có sự tranh cãi đầu tiên, người vợ thường nằm say mặt vô dích, người chồng nằm ngủ ở ghế dài của phòng khách. Đó là tại sao đi đến chỗ tan rã trong hôn nhân. Khi cái chân các bạn bị thương, các bạn không bỏ qua. Các bạn không giận cái chân của mình. Các bạn không đá nó. Và nếu các bạn làm như thế, nó đau nhiều hơn, nó tệ hơn. Điều mà các bạn và tôi cần làm cho cơ thể bị bệnh của mình, bị thương của mình là đi đến bác sĩ xin điều trị, uống thuốc, nằm nghỉ và chờ cho nó được khỏe lại. Đây là lý do vợ chồng nên ngồi lại nói chuyện với nhau để giải quyết những vấn đề khó khăn, những vấn đề dị biệt. Tôi nghĩ về người vợ thành thật cần nói với chồng và nói với chồng mọi sự về những cảm nghĩ, về sự tổn thương và những ý nghĩ sai lầm. Người chồng cũng nên làm như vậy. Các bạn thấy rằng chồng vợ có chung một thịt, hai người là một, hai người được đem đến trong mối quan hệ thân mật tốt đẹp. Đó là lý do tại sao người nam lìa gia đình, cha mẹ, anh em để kết hôn với người nữ và sống với người ấy cho đến suốt đời. Họ khởi sự một gia đình mới và mối quan hệ hôn nhân nên là như thế. Thật là tốt lành khi thấy trong gia đình chồng vợ không còn ranh giới nào nữa. Chồng và vợ biết rõ lẫn nhau. Họ biết nhau nhiều hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Khi mối quan hệ như thế được thiết lập, các bạn không có sự khó khăn trong hôn nhân. Đó là phương cách mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Hôn nhân không phải là sự sắp đặt để người nam và người nữ sống chung và ngủ chung với nhau. Khi người nam chọn người nữ làm vợ và người nữ tiếp nhận người nam làm chồng, cả hai nên hiểu rằng hai người trở nên một thịt và các bạn không bao giờ làm tổn hại đến chính thân thể của mình. Phaolô nói rằng, sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy. Trên trời, chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài. Như trong thơ Giăng thứ nhất, đoạn 3 câu 2, hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Chúng ta sẽ có cơ thể vinh hiển như Chúa Giê-xu đã có. Chúng ta sẽ làm một với Ngài. Chúng ta là một phần trong thân thể của Ngài. Và chúng ta sẽ liên hiệp với Ngài. Trong Giăng đoạn 14, câu 2 đến câu 3, chép như vậy. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Thật là vinh hiển tuyệt vời biết bao khi chúng ta ở với Chúa suốt cõi đời đời. Tôi biết rằng không một tạo vật nào, ngay cả thiên sứ trên trời, sẽ không có sự quan hệ riêng tư thân mật với Đấng Christ như thế. Đó là một ngày vinh hiển nhất. Chúng ta sẽ kỷ niệm điều này suốt cõi đời đời, và chúng ta ở với Chúa vì chúng ta đã liên hiệp với Ngài. Đây là một điều hết sức là tuyệt vời mà chúng ta được nghe diễn đạt về trời mới và đất mới. Tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh tại đây và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chân lý